cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong sách Giô-sê đoạn 10, nói đến việc Giô-sê đánh bại cả năm vua xứ Amorit khi tiếp tục triển khai chiến dịch xuống tận phía nam. Giô-sê đã hoàn tất chiến dịch ở vùng phía nam bằng cách tiêu hủy các thành Medica, Laki, Nipla, Eglon, Hebron và Debir. Đoạn này có thực lại một câu chuyện đề cập về một ngày dài của Giô-sê. Giô-sê có làm cho mặt trời dừng lại không? Đó là câu hỏi được nêu ra bởi những kẻ hoài nghi cũng như những người tin kính. Sau đây là một số lời giải thích về ngày dài đó của Giô-sê mà đã từng được nêu ra. Thứ nhất, đó là phương cách của một số người nhằm tránh né không muốn đưa ra những lời giải thích. Họ hoàn toàn phớt lờ đi như thể chẳng có điều gì để phê bình đến. Thứ hai, một số người cho rằng đó là ngôn ngữ theo tính thi ca như trong câu thứ 12. Điều này tán đồng một lối giải thích không theo nghĩa đen và nó nhằm bác bỏ một cách hoàn toàn phép lạ thần kỳ ra khỏi biên cố. Những người này nói chung, theo quan điểm đã được ám chỉ trong sách Các Quan Xét đoạn 5 câu 20. Các tầng trời có dự vào chiến trận và những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sierra. Tôi bác bỏ ý kiến cho rằng điều này chỉ mang tính chất thi ca, bởi vì chúng ta không đủ thông tin để trình bày một cách quyết đoán rằng đây là những lời trình bày có tính cách thi ca và không có yếu tố xác thực. Điều này cũng khiến nhắc nhở cho chúng ta đến cái tư tưởng cổ xưa cho rằng ngôn ngữ thi ca đôi khi cũng mang tính nói dối tầm thường và vô vị. Điều thứ ba, một số người gọi đây là phép lạ của khúc xạ ánh sáng, và sự nhấn mạnh này căn cứ vào câu thứ 13. Điều thứ tư, một số người tán thành rằng Đức Chúa Trời đã làm ngưng lại toàn thể hệ thống Thái Dương Hệ, và sự kiện này đã khiến cho Giô-sê có thêm một ngày dài khoảng 23 giờ 20 phút. Còn 40 phút kia thì được tìm thấy ghi lại ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 20, câu 8 đến câu 11. Ở đó mặt trời lùi lại 10 độ, và đó là dấu của Đức Chúa Trời tỏ cho vua Ê-si-kia biết rằng cuộc sống của ông sẽ được kéo dài thêm. Điều thứ năm, một số người tán thành quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho mặt trời sầm lại hơn là nó tiếp tục chiếu sáng. Bản Kinh Thánh Berkeley dịch câu này rằng: "Hỡi mặt trời, hãy đợi trong chủng Gabon." và theo bản Kinh Thánh ASV, có một sự dị biệt không đáng kể, viết là "Hỡi mặt trời, hãy đứng yên." Tác giả Mulder trong cuốn Bách khoa toàn thư Kinh Thánh quốc tế tiêu chuẩn giữ quan điểm này. Giô-sê đã mở cuộc hành quân dũng mãnh suốt một đêm trọn đó, khoảng 40 dặm, để tấn công quân thù từ phía sau. Thinh linh ập đến trên quân địch. Lúc đó vào tháng 7 và nhiệt độ lúc bấy giờ khoảng hơn 40 độ trong bóng râm, nhưng đã không có bóng tối nào cả. Như thế, Giô-sê không muốn mặt trời chiếu thêm nữa, ông chỉ muốn ánh sáng giảm bớt đi. Thứ sáu, lối giải thích tốt nhất. Nó dường như được kết hợp giữa mục thứ tư và thứ năm. Giô-sê cần có thêm ánh sáng, nhưng lại muốn giảm bớt sức nóng của ánh nắng. Đức Chúa Trời đã che phủ mặt trời bằng một cơn mưa đá, và Đức Chúa Trời đã làm cho trái đất chậm lại trong câu thứ 12. Từ ngữ trên Gabaon chỉ ra rằng mặt trời che phủ trực tiếp, phân chia Gabaon thành hai phần bằng nhau, và khi ấy mặt trăng thì đang lặn xuống trên chủng Gabaon. Gabaon ở về vị trí 31 độ, 51 vĩ tuyến độ bắc. Đây đúng là một phép lạ. Thưa các bạn, trong Giô-sê đoạn 10 này, liên hệ đến bối cảnh của toàn thể sự kiện, chính là hòa ước mà Giô-sê đã ký kết với người Gabaon. Lẽ ra ông ta không nên lập một giao ước hòa với họ, nhưng vì ông ta đã làm, nên ông ta cảm thấy bị ràng buộc với hòa ước đó. Và trong sách Giô-sê, đoạn 10, từ câu 1 đến câu 4, ghi chép như sau. Khi Adoni-sedek, vua Jerusalem hay rằng Giô-sê đã chiếm lấy thành A-hi và tận diệt nó đi, đãi thành A-hi và vua nó như người đã đãi Jericho và vua nó, lại hay rằng dân Gabaon đã làm hòa với dân Israel ở cùng họ, thì người đấy làm sợ hãi lắm. Vì Gabaon là một thành lớn, một đế đô thật, lại lớn hơn thành A-hi và cả dân sự nó đều là người mạnh dạn. Vậy, Adoni-sedek, vua thành Jerusalem, sai người đến nói cùng Hoham, vua Hebron, cùng Phi-ram, vua Gạt-núc, cùng Gia-pia, vua Cali, và cùng Đê-bia, vua Ec-lôn mà rằng, hãy đi lên đến ta mà tiếp cứu ta và đánh thành Gabaon vì nó đã lập hòa cùng Giô-sê, dân Israel. Các vua này đã nghe về hiệp ước mà người Gabaon đã lập cùng Israel và sẽ tiến đánh dân Hethit này. Vì đó là điều mà dân Gabaon mong muốn, đặng tiêu diệt họ. Và trong Giô-sê, đoạn 10 câu 5 ghi tiếp. Vậy, năm vua Amorit, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Gạt-múc, vua Laki và vua Ách-lôn nhóm hiệp kéo lên cùng hết thải quân lính mình, đóng trại trước Gabaon và hãm đánh thành. Vậy thì những người Gabaon phải làm gì? Trong sách Giô-sê, đoạn 10 câu 6 ghi tiếp. Người Gabaon sai kẻ đến nói cùng Giô-sê tại trại quân Gin-gan mà rằng, xin chớ bỏ tôi tới ông, hãy mau lên đến cùng chúng tôi, giải thoát và tiếp cứu chúng tôi vì hết thải vua Amorit trong núi đã hiệp lại nghịch chúng tôi. Dân Gabaon đã gửi lời cầu cứu đến Giô-sê, hãy mau mau đến tiếp cứu họ. Và trong Giô-sê, đoạn 10, câu 7 đến câu 9 ghi tiếp. Vậy, Giô-sê ở Gin-gan đi lên với hết thải quân lính và những người mạnh dạn. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng, chớ sợ, vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được. Vậy, Giô-sê ở Gin-gan đi trọn đêm, rồi chợt đất áp chúng. Tôi cho rằng Giô-sê tiến lên tiếp cứu người Gabaon vì hai lý do. Thứ nhất, vì hiệp ước mà ông ta đã lập với họ, nên ông ta cảm thấy bị bó buộc phải thi hành hiệp ước đó. Thứ hai, nói cho cùng thì ông ta đã được Đức Chúa Trời phán bảo phải tiêu diệt hết tất cả những quân thù trong đất này. Thế nên quân đội của ông phải quét sạch kẻ thù trên bước đường tiến quân của họ. Và Giô-sê đã áp dụng chiến thuật tấn công bất ngờ và Đức Chúa Trời đã dẫn đường trước mặt Giô-sê và dân Israel. Và trong sách Giô-sê, đoạn 10, câu 10 đến câu 14. Đức Giê-hô-va làm cho chúng vỡ chạy trước mặt Israel, khiến cho bị đại bại gần Ga-ba-ôn. Israel rượt đuổi chúng nó theo đường dốc Bet-horon và đánh bại cho đến E-se-ca và Ma-ke-đa. Khi chúng nó chạy trốn trước mặt Israel và xuống dốc Bet-horon, thì Đức Giê-hô-va khiến đá từ trời rớt xuống cả đường cho đến A-se-ca, và chúng nó đều bị chết. Số người bị chết vì mưa đá nhiều hơn số người bị dân Israel giết bằng gươm. Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorít cho dân Israel, thì Giô-sê thưa cùng Đức Chúa Trời tại trước mặt Israel mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn. Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên chủng Ga-ba-ôn. Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có xếp trong sách Gia Sa sao? Mặt trời lại dừng giữa trời, và không dội lặn ước một ngày trọn. Từ trước và về sau chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người, vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Israel. Chúng ta đã thảo luận về những lời giải thích khác nhau đối với những ngày dài đó của Giô-sê trong phần ghi chú mở đầu của đoạn Kinh Thánh này. Theo như trong Giô-sê đoạn 10 câu thứ 12 nói rằng: Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorít cho dân Israel, thì Giô-sê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn. Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên chủng A-gia-lôn. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho toàn thể hệ thống Thái Dương Hệ phải dừng lại nhằm thực hiện trọn vẹn phép lạ này. Mặt trời trở nên đứng yên bởi vì Giô-sê muốn ngày dài thêm để có đủ thời gian chiến trận. Do đó Đức Chúa Trời đã khiến cho hệ thống Thái Dương Hệ đứng yên và đã làm giảm bớt sức nóng mặt trời bằng cách giáng xuống một cơn mưa đá. Đức Chúa Trời đã khiến cho mặt trời đứng yên để cho Giô-sê có thể chiến trận. Như một vị giáo sư nọ có lần phát biểu rằng: Thật là hết sức khôi hài cho rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho toàn thể vũ trụ phải dừng lại chỉ vì một người. Đối với một số người thì điều này nghe dường như có vẻ rất phi lý. Nhưng quả thật Đức Chúa Trời đã làm như vậy. Ngài đã sai một con người vào trong thế gian đặng chết thay cho những kẻ có tội. Điều đó nghe còn có vẻ lạ lùng hơn nhiều nếu đem so với việc làm cho mặt trời dừng lại. Khi Đức Chúa Trời khiến cho mặt trời đứng yên, thì Ngài muốn bày tỏ quyền năng và sự khôn ngoan vô hạn của Ngài. Khi Ngài sai con một ngày xuống thế gian, mang thân xác của loài người đặng chết trên thập tự giá, Ngài đã bày tỏ tình yêu thương lớn lao của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng một từ ngữ khác để chỉ về điều này. Đó là ân điển. Như được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và trong Giô-sê đoạn 10, từ câu 15 đến 19, nói đến chiến thắng tại Ma-ke-đa. Rồi Giô-sê và cả Israel trở về trại quân Ginh-ganh, và năm vua kia đã chạy trốn và ẩn trong một hang đá tại Ma-ke-đa. Có người thực cho Giô-sê hai điều đó mà rằng: Người ta có gặp năm vua đó núp trong một hang đá tại Ma-ke-đa. Giô-sê bèn dạy rằng: Hãy lăn hòn đá lớn lấp miệng hang lại và các người canh giữ, còn các ngươi chớ dừng lại, phải rượt theo quân địch, song đánh phía sau, đừng để chúng nó vào thành chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phó chúng nó vào tay các ngươi. Chúng ta hãy nhớ lại rằng các vua này cùng với dân chúng của họ đã được ban cho hơn 420 năm để có thời gian rời rộng để quyết định hoặc quay trở lại với Đức Chúa Trời hay không. Họ cũng biết rõ rằng Đức Chúa Trời sẽ ban đất này cho dân Israel và rằng Ngài sẽ cứu vớt bất cứ ai nếu họ biết người ấy bằng lòng quay trở về cùng Ngài. Israel đã phải ra khỏi đất này trong 420 năm để chờ cho đến kỳ của dân Amorít được chọn. Thời kỳ đó nay đã đến rồi. Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Israel vượt qua biển đỏ, không những vì lợi ích cho họ, nhưng cũng còn để bày tỏ về sự cứu chuộc thông qua quyền năng của Ngài. Như trong đêm cuối cùng trước khi ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài đã phán dặn người dân Israel dùng huyết chiên con bôi trên mài cửa để thiên sứ hủy diệt của Chúa vượt qua khỏi nhà họ và chẳng giáng tai họa trên gia đình đó. Điều này không những thuyết phục dân Ai Cập nhận biết rằng đang có một Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống đang ngự giữa dòng các thần tượng của họ, nhưng cũng còn thuyết phục đặng khiến dân trong xứ này tỉnh ngộ. Chúng ta hãy nhớ đến rằng kỵ nữ Rahab đã nói: "Chúng tôi có nghe rằng khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Chúa Trời đã khiến biển đỏ bày ra trước mặt các ông." Trong sách Giô-sê đoạn 2 câu 10. Như vậy, cô ta đã tin. Nếu người kỵ nữ này đã tin, thì dĩ nhiên bất kỳ người nào khác cũng có thể tin Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dân này đã tự đánh mất sự sống của họ vì họ đã không tin. Họ đã khước từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nên sự đoán phạt vẫn còn y nguyên trên họ. Các bạn thân mến, sứ điệp này không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu thương các bạn nên đã ban con một của Ngài. Nếu các bạn tin con Đức Chúa Trời, các bạn sẽ không bị hư mất. Nếu như các bạn không tin con Ngài, thì các bạn sẽ bị hư mất. Vâng, chắc chắn các bạn sẽ bị hư mất. Đó là điều đã xảy ra cho dân Amorít và quả thật họ chẳng tin đến danh Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, những lời trên đây có lẽ chẳng nghe êm dịu chút nào đối với các bạn. Nhưng tôi mong ước các bạn nghe biết các lời ấy, bởi vì đó là phương cách mà nó đã được viết ra trong lời của Chúa. Và trong sách Giô-sê, đoạn 10, câu 24 và 25 ghi tiếp: "Khi họ đã dẫn năm vua này đến cùng Giô-sê, thì Giô-sê gọi hết thảy những người nam của Israel và nói cùng các binh tướng đã đi với mình, mà rằng, hãy lại gần, đạp trên cổ của các vua này. Họ bèn đến gần, đạp trên cổ các vua ấy. Đoạn Giô-sê nói cùng họ rằng, chớ ngại và chớ kinh khủng, khá vững lòng bền chí, vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho hết thảy những kẻ thù nghịch các ngươi mà các ngươi sẽ chiến cự." Đây là các vua đã nghinh chiến với dân Israel. 40 năm trước đây, vào khoảng thời gian này, họ đã khiến cho các thám tử người Israel phải thốt lên: "Chúng tôi không thể nào vào được đất đó. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể chiếm được nó." Giô-sê đã bảo với các binh tướng đi theo mình dùng chân đạp lên cổ các vua này để làm vững lòng dân chúng. Bởi lẽ trước đây họ là những người hay khiếp sợ. Đức Chúa Trời muốn khích lệ và động viên họ. Sau đó, Giô-sê đã đánh giết các vua này và bảo treo trên 5 cái cây. Và trong sách Giô-sê đoạn 10 câu 27: "Khi mặt trời chan lặng, Giô-sê biểu người ta hạ thay xuống khỏi cây, họ liệng những thay trong hang đá là chỗ các vua ấy đã núp, rồi lấy đá lớn lấp miệng hang lại, hãy còn cho đến ngày nay." Người Israel có thể để cho các vua này núp trong các hang đá cho đến khi chết đói. Giết họ đi còn có vẻ nhân đạo hơn, nên họ đã chọn cách ấy. Họ đã không thể thả các vua ấy ra và họ không thể có trại tù để giam giữ tù binh. Các bạn nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thời đại văn minh phải không? Các bạn nghĩ về tình trạng vô luật pháp xảy ra khắp nơi trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không đang ở trong vị trí chỉ trích về những gì mà người dân Israel đã làm. Họ đã không hề tỏ ra vô luật pháp và họ phải giải quyết vấn đề của họ theo phương cách duy nhất mà họ có thể đối với cùng một dòng giống hung ác và phạm tội. Nếu như các vua này được thả ra, thì họ có thể lãnh đạo một cuộc nổi loạn chống lại Giô-sê mà cuộc chiến đó có thể khiến cho hàng ngàn người phải chết. Sau khi thay của các vua này bị treo trên cây, đến chiều thì được hạ xuống, không để bị treo cây đến suốt cả đêm. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta đã được bảo cho biết rằng, thay chớ để trên trụ hình cách đêm, song phải chôn nội trong ngày đó, vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa xả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho ngươi làm sản nghiệp. Lời này được phán dạy trong sách Phục Truyền đoạn 21 câu 23. Trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Galati có nói rằng, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép, đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Ở trong sách Galati đoạn 3 câu 13. Đấng Christ đã bị đóng đinh, nhưng họ đã đem Ngài xuống khỏi thập tự giá, bởi đã có chép rằng đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Ngài đã bị rủa sả vì cớ tội lỗi của các bạn và tôi. Và trong sách Giô-sê đoạn 10 câu 40 và 43 nói tiếp như sau. Vậy Giô-sê đánh toàn xứ, nào miền núi, nào miền nam, nào đồng bằng, nào những gò nõng và các vua mấy miền đó. Người không để thoát khỏi một ai hết. Phàm vật có hơi thở thì người diệt hết đi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơn đã truyền dặn. Ấy vậy, Giô-sê đánh các vua đó từ Ca-đe-bê-ni-a cho đến Ga-sa, toàn xứ Gô-sen cho đến Ga-ba-ôn. Qua một lượt thì Giô-sê bắt các vua này và chiếm lấy xứ họ, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơn chinh chiến cho Y-sơn. Đoạn Giô-sê và cả dân Y-sơn trở về trại quân ở Kinh-gân. Điều quan trọng để chúng ta nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đã ban sự chiến thắng và quyền chiếm hữu cho dân Israel. Ngày nay sự chiến thắng của chúng ta là ở trong Đấng Christ. Đời sống đắc thắng là một đời sống được Ngài chiếm hữu và ngự trị bên trong. Thế rồi, chúng ta sẽ được Ngài ban cho mọi thứ phước hạnh thiêng liêng. Đó cũng chính là các quyền sở hữu mà Ngài đã hứa ban cho chúng ta vậy. Thưa các bạn, chúng ta tiếp đến ở trong sách Giô-sê đoạn thứ 11. Nói đến chiến trận trong các vùng miền Bắc của đất hứa và kết thúc chức vụ lãnh đạo của Giô-sê trong chiến trận. Trong sách Giô-sê đoạn 11, câu 1 đến câu 6 chép tiếp như vậy. Vừa khi Jabin vua Hacxor đã hay các sự này, bèn sai sứ giả đến cùng Jobab vua Madon và đến cùng Simron vua Aksap, cùng các vua ở miền Bắc hoặc ở trên núi, trong đầm, miền Nam, Kinneret, xứ thấp và các nơi cao Dorơ ở về phía Tây, lại sai đến cùng dân Canaan ở về phía Đông và về phía Tây, cùng dân Amorit, dân Hevit, dân Perizzit, dân Jebusit ở trong núi, và cùng dân Hevit ở nơi chân núi Hẹt Môn trong xứ Mít-ba. Các vua này với hết thải quân lính mình bèn kéo ra một dân đông vô số như các bờ biển, có ngựa và xe theo rất nhiều. Hết thải các vua này đã hẹn với nhau đóng trại chung gần nước Meron đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng, chớ sợ, vì ngày mai tại giờ này, ta sẽ phó hết thải chúng nó bị chết trước mặt Israel. Ngươi sẽ cắt nhượng ngựa và đốt xe cộ chúng nó nơi lửa. Qua phân đoạn này cho chúng ta thấy là vua Jabin của Hacxor ở miền Bắc là một người khéo tổ chức. Vua truyền rao và kêu gọi mọi người trong khu vực hãy hiệp lại để chống Giô-sê, bởi vì vua biết rằng khu vực miền Nam đã bị chiếm và Giô-sê sẽ tiếp tục tiến đến miền Bắc. Khi Giô-sê tiến đánh miền Bắc thì Giô-sê sẽ đánh chiếm khu vực này, và sau đó sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Như chúng ta đã thấy, chiến thuật của Giô-sê là chia khu vực ra làm hai, miền Bắc và miền Nam, và Giô-sê đánh chiếm lần lượt từng vùng. Và trong sách Giô-sê đoạn 11 câu 7 đến câu 8 ghi tiếp. Vậy Giô-sê và hết thảy các chiến sĩ lập tức đi đến, xông vào chúng nó gần nước Meron, và Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Israel. Giô-sê và hết thảy những chiến sĩ đánh đuổi theo chúng nó cho đến Sidon lớn, cho đến Mít-rê-pốt-ma-rim và đến chủng Mít-va về phía đông, chẳng để thoát khỏi một ai hết. Chiến thuật của Giô-sê là khi chia khu vực ra làm hai vùng và sau đó đánh đột xuất. Các bạn để ý sau này Đại đế Alexander và Napoleon đã áp dụng chiến thuật này. và trong Giô-sê đoạn 11, từ câu 18 đến 20. Giô-sê đánh giặc cùng với các vua này lâu ngày, chẳng có một thành nào lập hòa cùng dân Y-sên, trừ ra dân Hê-vít ở tại Ga-ba-ôn. Dân Y-sên đã nhờ giặc giả mà chiếm lấy hết thảy, vì Đức Giê-hô-va để cho lòng các vua ấy cố chấp mà chinh chiến cùng Israel, hầu cho họ bị diệt đi, không được thương xót, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Giô-sê thực hiện một chiến dịch rất lâu dài mới hoàn thành công việc đánh chiếm lấy đất hứa mà Đức Chúa Trời đã phán dặn. Giô-sê đã chuyên tâm hầu việc Ngài. Ông là một người tôi tớ rất là trung thành của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn bền đổ trong công tác mà Chúa đã giao phó cho các bạn. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Thank you.